Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong đêm Giáng sinh, chúng ta vẫn nghe lời hát ca của Thiên Thần: vinh danh Thiên Chúa,
bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vậy mà ta thấy Đức Giêsu mới sinh ra được ít bữa thì là có chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra là người ta tìm giết Chúa Giêsu, đúng không ạ? Và Đức Giêsu là ánh sáng mà đến trong trần gian này. Thế gian đang sống ở trong bóng tối. Và Đức Giêsu là ánh sáng đến trong trần gian, làm cho con người ta phải đến cái sự lựa chọn. Một là lựa chọn ánh sáng, hai là không chấp nhận ánh sáng thì vẫn cứ tiếp tục ở trong bóng tối. Và giữa bóng tối và ánh sáng luôn luôn có một cái sự găng co, một sự mâu thuẫn, luôn luôn có đấu tranh giữa bóng tối với ánh sáng. Cho nên khi Đức Giêsu đến thì con người ta phải có sự lựa chọn ấy. Và chính cái sự lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng làm cho có cuộc chiến đấu. Có khi cuộc chiến đấu ấy, có khi sự tranh giành giằng co ấy nó xảy ra ngay chính ở trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Như Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là: Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Nghe thấy sợ không? Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Khi mình lựa chọn Đức Giêsu Kitô, khi mình đứng về phía ánh sáng thì bóng tối nó thù, nó ghét lắm, thưa anh chị em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nghe, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, chứ không phải là vài người. Mình mà mới bị một người thù ghét đã đủ chết rồi, đúng không? Bị vài người thù ghét đó là coi như là không sống nổi rồi. Vậy mà vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Vì họ là đứng về phía ở bóng tối, đứng về phía của sự dữ, đứng về phía thế gian. Mà chúng ta là những người từ trong bóng tối, chúng ta bước ra khỏi bóng tối mà đón nhận ánh sáng của Đức Giêsu Kitô. Cho nên bóng tối sẽ giành giật lại. Bóng tối nó không chấp nhận cái ánh sáng, giống như những người mà quen ở trong bóng tối rồi, mắt nhắm rồi, bây giờ mà bảo mở mắt ra là nó không chịu được, chói mắt lắm. Mở mắt ra không được, chói mắt lắm. Cho nên cứ thích ở trong bóng tối mà quờ quạng, thích ở trong bóng tối mà đấu đá, mà muốn làm cái gì thì làm, không ai nhìn thấy mà. Bóng tối nó đồng loại với sự dữ. Cho nên ở trong bóng tối là làm gì thì làm không ai thấy. Cho nên họ không muốn sống ở trong ánh sáng, ra ngoài ánh sáng là sợ lắm. Cho nên những người mà quen làm những điều xấu, quen làm những điều gian, quen làm những điều ác rồi, họ rất là sợ ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng không phải ánh sáng mặt trời, nhưng mà ánh sáng của lương tâm, ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, ánh sáng của những sự thiện, sự sống, sự sáng, nó chiếu vào họ, họ không chịu được. Anh chị em thấy những người mà gian ấy, thì gặp những người ác, phe đảng, đúng không? Băng nhóm với nhau thì phải cùng một cái luồng tư tưởng, cùng một cái sự dữ, sự xấu với nhau. Chứ còn mà vì cái băng đảng nó như vậy mà vì anh muốn thoát khỏi băng đảng đó, anh muốn nói là thôi không được, chúng ta phải theo lương tâm, chúng ta không nên làm điều đó gian ác. Anh sống được không? Sống được không? Ai giết anh? Băng đảng nó giết liền. Sự dữ, sự xấu nó nhập anh liền. Cho nên nó chỉ muốn lôi kéo anh vào trong cái sự dữ, sự xấu của nó thôi. Thì ma quỷ là như thế thôi à. Sự dữ là như vậy. Cô hỏi tôi à, thưa cha, cha có thấy ma quỷ không? Anh thấy ma quỷ không? Có ai thấy ma quỷ không? Thấy không? Mình không nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà thấy, biết được có ma quỷ qua cái gì? Qua hành động, qua những việc làm, qua những sự dữ, những sự xấu nó đang là lộng hành trên thế gian này. Ta biết rằng đó là tay sai của ma quỷ, đó là việc làm của ma quỷ, đó là việc làm của bóng tối, đó là ma quỷ nằm trong đó. Chứ anh em đừng có phải thấy rằng ma quỷ nó phải hiện lên rồi nó nhập vào trong người này, rồi phải gầm gừ, phải sùi bọt mép lên. Không phải. Rồi gặp ai mình cũng đặt tay mình trừ quỷ, ai cũng cho rằng có ma có quỷ hết. Ma quỷ nó ở trong chính mình. Trong mỗi người chúng ta luôn luôn có sự dữ, có thiên thần và ma quỷ ở trong. Đúng không ạ? Sự thiện và sự ác nó vẫn ở trong đó. Bóng tối sáng ở trong mỗi một người chúng ta. Làm cho mình luôn bị giằng co. Như là Phao-lô nói, điều thiện mà tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Điều dữ, điều xấu tôi biết là không nên làm thì tôi lại cứ làm. Khốn cho tôi. Phao-lô cảm nghiệm cái điều đó. Khốn cho tôi. Chính trong bản thân mình mà còn có cuộc chiến đấu đó thì chị em thấy rằng ở trong thế gian này làm sao mà tránh khỏi. Vì vậy mà những người theo Đức Giêsu Kitô, những người sống theo tin mừng, những người mà làm những điều thiện, điều tốt, là những người đứng về phía ánh sáng. Thì Đức Giêsu nói, vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người thù ghét. Các con sẽ bị mọi người thù ghét. Và Chúa còn nói với rõ các môn đệ rằng phải coi chừng người đời. Coi chừng người đời, phải cẩn thận với họ. Người thế gian, người đời không biết đâu mà lường được. Lòng dạ con người không biết đâu mà lường được. Hôm nay có thể là đang vui vẻ ủng hộ ta, nhưng mà ngày mai có thể quay lại chống ta rồi. Hôm nay đang còn ngồi ăn chung một bàn tiệc với ta đấy. Và Chúa Giêsu nói, người cùng chung chén với ta, cùng ngồi bàn tiệc với ta lại giơ gót đạp ta đấy. Ai bán Chúa? Ai bán Chúa? Chúa là người thế nào? Môn đệ của Chúa ấy. Được Chúa tuyển chọn đàng hoàng ấy. Ai chối Chúa? Là người thế nào? Môn đệ cỡ nào? Thân tín, đứng đầu. Ta thấy rõ ràng rồi. Cho nên Đức Giêsu cũng còn bị như vậy, thì huống hồ chúng ta những người môn đệ của Đức Giêsu. Đầy tớ không thể hơn thầy được, bằng đã là may rồi. Người ta đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên Đức Giêsu bảo hãy coi chừng người đời. Chúa đã nói như thế rồi, chúng đã trải nghiệm cái điều đó rồi. Và ngày hôm nay mỗi một người chúng ta, ít nhiều anh chị em ở đây, chúng ta cũng cảm nghiệm, trải nghiệm được rằng người đời, người thế gian, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Chính những người mà thân cận với mình, chính những người gần gũi với mình, chính những người mà tay bắt mặt mừng với mình, coi chừng chính họ là những người bán đứng mình đấy, bán đứng mình đấy. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đường. Đó, thấy chưa? Chúa nói mà. Và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Sao còn lo còn sợ nữa không? Tôi không biết phải ăn nói làm sao đây, người ta đe dọa đây, người ta hù dọa mình đây, người ta trù dập mình đây, người ta vu khống mình đây, người ta mạ lị mình đây. Ngày hôm nay người ta không điệu anh em ra trước vua chúa quan quyền, nhưng mà người ta điệu mình ra đâu? Điệu mình lên đâu? Lên phương tiện truyền thông, lên trang web, lên Facebook, lên mạng, người ta đưa mình lên đoạn đầu đài trên đó đó. Người ta hoa tha hồ mà người ta đấu đá cắn xé dầm bập, nói đủ mọi điều, bêu xíu mình đủ mọi điều, những điều ô nhục nhất, những điều đau đớn nhất, những điều tủi nhục nhất, tha hồ đó. Lúc đó anh em đừng lo phải nói thế nào, đừng lo phải đối xử như thế nào. Vì sao? Đức Giêsu nói rõ ràng là chính giờ đó khi người ta nộp anh em, người ta nộp mình là như vậy đấy. Có khi bạn bè đang chơi với nhau mà nó nộp anh, nó bêu anh lên mạng là đời anh tàn luôn, đúng không? Rồi nó chụp hình lén, rồi nó quay phim lén, rồi làm đủ thứ lén, rồi nó bắt đầu họ sao chép, họ sửa chữa, rồi photoshop đủ mọi thứ cái phương tiện ngày hôm nay. Người ta sẽ nộp anh bằng cách đó, ra trước vua chúa quan quyền. Còn đây là ra trước bàn dân thiên hạ, cho cả thế giới này biết anh là người thế nào, đúng không ạ? Cho nên lúc đó ta mới thấy được rằng là Chúa nói khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong ngày đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Vì không phải chính anh em nói mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Không, Chúa đã nói như thế rồi, không còn gì để mà lo lắng sợ hãi nữa, không có gì phải ngạc nhiên nữa, không có gì phải sững sờ nữa khi mà những việc đó xảy đến cho mỗi một người chúng ta, dù là linh mục tu sĩ hay là những người giáo dân. Nếu ta một lòng một dạ theo Chúa, nếu ta bước theo Đức Giêsu Kitô, thì chắc chắn rằng phải bước vào cái con đường hẹp, con đường thập giá. Con đường ấy Đức Giêsu đã nói trước là coi chừng, họ sẽ nộp anh em, họ sẽ đánh đập anh em, sẽ bắt bớ anh em và sẽ hành hạ anh em và sẽ vu khống anh em đủ mọi điều trước mặt vua chúa quan quyền, trước mặt bàn dân thiên hạ. Đức Giêsu, thân phận của một vị Thiên Chúa, Ngài không giành lấy mà Ngài chấp nhận thân phận của một con người. Người đã chịu như thế đó, và người theo Đức Giêsu Kitô cũng chấp nhận như thế đó. Thánh Stefano mà anh chị em chúng ta vừa mới nghe cũng đã chia sẻ cái thân phận ấy, thân phận của những người theo Đức Giêsu Kitô. Ông được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điều thiêng dấu lạ lớn lao trong dân, thì người ta phải ngưỡng mộ chứ, phải không? Thì người ta phải quý mến chứ. Ấy, một người đầy ân sủng và quyền năng, một người làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ trong dân, số phận ông ta như thế nào? Có được người ta hoan hô không? Có được người ta ủng hộ không? Có được người ta theo không? Có những người thuộc hội đường, là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, đứng lên tranh luận với ông, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Đấy, Đức Giêsu nói rất rõ, khi được điệu đến vua chúa quan quyền, đừng lo phải nói gì, làm sao, vì thánh thần của cha anh em nói trong anh em. Rõ ràng đây là một chứng nhân sống động, một nhân vật có thật trong lịch sử, một nhân vật mà đã được ghi chép lại trong sách thánh. Ông đầy ân sủng và quyền năng, làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân và bị người ta chống đối, nhưng mà họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí ban cho ông. Nhưng mà họ có chịu không? Họ có chịu thua không? Không chịu thua, họ làm tiếp. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Anh chị em đã gặp phải những trường hợp như vậy chưa? Những người mà mình nghe nghe mình nói về lời Chúa, nghe mình nói về sự thật, nghe mình nói về những điều của công chính, công bằng, vân vân, thì họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Một người thấy được Đức Giêsu, một người thấy được vinh quang Thiên Chúa, số phận như thế nào thưa anh chị em? Ông vui mừng hân hoan thấy trời mở ra và thấy Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa. Người ta có wow, có không? Có ô không? Có theo không? Theo không? Theo không? Theo hay không?
Không.
Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Wow. Tôi thấy một người đầy quyền năng, đầy ân sủng, làm được những điểm thiêng dấu lạ, rồi thấy được trời mở ra, thấy được Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa, rồi một người mà tràn đầy Thánh Thần để đối đáp, làm người cho người ta không có thể chống lại được. Nhưng mà cái số phận vẫn là gì? Bị chống đối. Bị chống đối. Người ta bịt tai lại, không thèm nghe lời của ông. Và người ta hét lên và nhất tề xông đến, lôi ông ra ngoài thành và ném đá. Ném đá đến bao giờ? Cho đến chết. Mà trong số người ném đá ấy lại có một người thanh niên tên là Sao Lê để cầm cái áo. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ để áo của Stefano dưới chân một người thanh niên tên là Saulo. Và Saulo này chính là Paulo, sau này sẽ trở lại. Họ ném đá ông trong lúc ông làm gì? Trong lúc người ta ném đá ông làm gì? Ông có chống lại không? Ông có chửi lại không? Ông có né tránh không? Không. Ông chỉ cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." Như lời đáp ca mà chúng ta vừa mới đọc: "Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con." Trong lúc gian nguy, trong lúc cực kỳ đau khổ, trong lúc cận kề với cái chết, thưa anh chị em, một lời cầu nguyện tuyệt vời đó là: "Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Phó thác cho Chúa." Đau khổ, nhục nhã, ê chề, đòn vọt, bao nhiêu là sự khó, sự dữ, nó dồn dập, nó đổ lên trên đầu. Không một lời kêu ca trách móc, không một lời cãi lại, không một lời chống đối, mà chỉ: "Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ." Lặp lại chính lời của Đức Giêsu dưới ở trên cây thập giá: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Stefano đã theo sát Đức Giêsu Kitô, đặt đúng bước chân mình vào bước chân Đức Giêsu con đường thập giá. "Lạy Cha, xin tha cho họ." Rồi ông an nghỉ. Như Đức Giêsu, Ngài chút hơi thở cuối cùng: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." Chúng ta thấy Stefano lặp lại cuộc đời của Đức Giêsu trong giây phút khốn khổ nhất, khốn khó nhất. Đức Giêsu trên thập giá: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con." Stefano lúc mà bị ném đá như vậy, khốn cực nhất như vậy, đau khổ nhất như vậy, vẫn một lòng: "Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con." Đức Giêsu bị chính những người mà mình đã kêu mang, những người mình đã chữa lành, những người mình đã rao giảng, đã yêu thương hết lòng như vậy, chống đối và treo Ngài trên cây thập giá cho đến chết. Ngài vẫn: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Stefano đầy ân sủng và quyền năng, làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ trong dân. Vậy mà người ta cũng lôi ra mà ném đá cho đến chết. Stefano theo sát Đức Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng. Con phó thác hồn con và xin cha tha thứ cho họ. Thưa anh chị em, cuộc đời của Stefano đã họa lại cuộc đời của Đức Giêsu. Và cuộc đời của những người tin theo Đức Giêsu ngày hôm nay là những người Kitô hữu chân chính cũng không thể đi con đường nào khác được. Không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá như vậy. Vì Đức Giêsu đã nói rất rõ như vậy. Coi chừng người đời, họ sẽ điệu anh em đến trước vua chúa quan quyền, đánh đập, bắt bớ và giết chết anh em. Đừng sợ, vì lúc đó thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em và sẽ cho anh em biết phải xử sự như thế nào. Và Đức Giêsu cũng nói rất rõ là đến mức độ tệ hại nhất, đó là anh sẽ nộp em, cha mẹ sẽ bị con cái mình nộp và giết chết. Cái tệ hại ghê gớm như vậy. Kẻ thù của ta không ai gọi là chính người trong gia đình của ta. Anh em với nhau, trong cộng đoàn với nhau mà nỡ lòng nộp nhau, mà nỡ lòng điệu nhau ra trước vua chúa quan quyền, mà nỡ lòng giết hại nhau. Cha mẹ con cái trong một gia đình mà cũng nỡ lòng như thế đó, thưa anh chị em. Vì bóng tối ánh sáng không thể dung hợp được với nhau. Sự thiện và sự ác không thể dung hợp được với nhau. Cho nên trong một cộng đoàn, trong một gia đình cũng thế thôi. Có những người này, người kia, những người theo Chúa và những người giả dạng là theo Chúa. Có những người thiện, đồng thời có những người không thiện. Có những người đang sống ở trong bóng tối của sự hờn ghen, ghen ghét, ghen tị, tức tối. Thì họ sẽ không chấp nhận được những người đang sống ở trong ánh sáng của những điều thiện hảo, ánh sáng của những điều tốt lành. Vì những người ở trong bóng tối mà thấy người trong ở ngoài ánh sáng là họ không chịu được. Đúng không? Trói mắt không chịu được. Thấy cái việc thiện mày làm là tao ngứa mắt rồi. Phải giết thôi. Đúng không? Rõ ràng là như vậy. Vì thế mà cha mẹ con cái, anh em trong cộng đoàn, những người thân nhau trong gia đình vẫn có thể tiêu diệt lẫn nhau. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghét bỏ. Mọi người thì có loại trừ những người trong gia đình mình không? Không. Mọi người có loại trừ những người trong cộng đoàn mình không? Không. Mọi người có loại trừ những người trong nhóm của mình không? Không. Họ có thể ghét bỏ mình vì mình là những người theo Đức Giêsu, sống trong ánh sáng. Vì danh thầy, nhớ là phải vì danh Chúa họ ghét bỏ, chứ đừng có làm cái chuyện mà tùm lum tùm la, làm cái chuyện ngứa tai ngứa mắt người ta rồi người ta ghét bỏ mình, bảo là vì danh Chúa. Không, phải vì danh Chúa cơ. Và như thế thì Chúa nói kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Bền chí đến cùng chứ không phải là lúc này lúc kia. Có những lúc chúng ta gục ngã, có lúc chúng ta yếu đuối, không sao, đứng dậy đi tiếp. Có lúc chúng ta cảm thấy muốn nản chí bỏ cuộc như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Không sao, Chúa sẽ chặn đường ta lại và trấn an ta, soi sáng cho ta, ban sức mạnh cho ta bằng lời của Chúa và bằng mình của Chúa như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Nghe lời của Chúa xong rồi bẻ bánh trao cho môn đệ, hai ông sáng mắt ra và tiếp tục quay trở về, không bỏ cuộc nữa. Vậy thì những lúc mình yếu đuối, những lúc mệt mỏi, chỉ có hai cái nguồn sức mạnh lớn lao nhất mà chúng ta có thể chạy đến được bất cứ lúc nào, đó là lời của Chúa và mình Thánh Chúa. Lời của Chúa và Thánh Thể của Chúa để giúp cho mình bền chí đến cùng và chắc chắn sẽ được cứu thoát. Amen.